Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ ba ngày 22 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc giảm thuế môi trường đối với xăng dầu trong tuần này.
Người lao động tại các khu công nghiệp có thể được hỗ trợ tiền thuê nhà 3 tháng liên tục.
Lượng hành khách tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng khoảng 30%.
Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc kích hoạt cơ chế khẩn cấp sau vụ rơi máy bay chở theo 132 hành khách. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong đợt 2 của phiên họp thứ 9, tức từ hôm nay 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về giờ làm thêm trong một tháng và trong một năm của người lao động. Về công tác xây dựng pháp luật, theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với hai dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và luật điện ảnh sửa đổi. Đây là hai dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 tới.
Cũng trong phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng trình nội dung này để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua vào ngày 23 tháng 3 tới. Trước đó, Chính phủ đã có đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn là 1.000 đồng một lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng một kg, dầu hỏa là 700 đồng một lít, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, từ ngày 1 tháng 4 tới, sẽ tiến hành khảo sát khoảng 2.000 doanh nghiệp ở 18 tỉnh, thành phố, đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước có số lượng doanh nghiệp lớn, thị trường lao động phát triển. Việc khảo sát nhằm thu thập thông tin về tình hình lao động, tiền lương, làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2023, đồng thời nhằm hoạch định chính sách về lao động, tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, mỗi đối tượng chỉ được hưởng hỗ trợ một lần trong một tháng và không quá 3 tháng. Đối tượng được hỗ trợ gồm người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm. Mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, chi trả hàng tháng. Về hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng một người một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, chi trả hàng tháng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân 12 tỉnh, thành phố về triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tại văn bản này, Bộ Giao thông Vận tải đặc biệt nhấn mạnh việc xuất hiện tình trạng người dân xây dựng cơi nới công trình, trồng cây trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích thuộc phạm vi dự án cao tốc để trục lợi, gây phức tạp cho công tác giải phóng mặt bằng. Bộ này cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn, tuyên truyền vận động người dân ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc và chấp hành nghiêm các quy định về xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa họp với đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam thống nhất tiến độ thực hiện thời gian đóng cửa cảng hàng không Điện Biên để phục vụ thi công các hạng mục công trình. Dự kiến sân bay Điện Biên sẽ được đóng cửa từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2023 để thực hiện đầu tư mở rộng các hạng mục.
Những ngày gần đây, lượng hành khách đi lại trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng khoảng 30%. Bình quân khoảng hơn 10.000 khách một ngày, riêng thứ Bảy và Chủ nhật là 15.000 khách so với những tháng trước đó. Đại diện Hà Nội Metro cho biết, tỷ lệ hành khách sử dụng vé tháng trên tuyến vào giờ cao điểm chiếm 70%. Tính chung cả ngày, khách đi vé tháng sắp đạt 50%. Hà Nội Metro cũng dự báo lượng khách sẽ tiếp tục tăng và mục tiêu là tăng gấp đôi số lượng khách đi trên tàu sau khi học sinh sinh viên ở các trường đi học trở lại hoàn toàn.
Để đáp ứng tốt với tình hình mới, nâng cao hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các nhà cung cấp nước ngoài thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình kinh doanh, Tổng cục Thuế cho biết, từ nay, các doanh nghiệp nước ngoài có thể nộp thuế thông qua ứng dụng dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile. Tất cả các giao dịch từ đăng ký, kê khai, nộp thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài được thực hiện trực tuyến, không phải nộp hồ sơ bản cứng đến cơ quan thuế Việt Nam.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hầu như không ghi nhận bệnh nhân mắc chủng Omicron và tái nhiễm biến chủng phụ của Omicron trong thời gian ngắn. Trường hợp tái nhiễm có thể là bệnh nhân nhiễm chủng Delta trước đây và hiện nhiễm chủng Omicron. Tuy vậy, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến nghị người dân vẫn cần tiếp tục thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế và Y tế cơ sở để giảm thiểu khả năng tái nhiễm COVID-19.
Cuối ngày hôm qua, ngày 21 tháng 3, Sở Y tế Hà Nội cho biết số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội đang có xu hướng giảm. Thành phố đã qua hơn một tuần giảm số ca mắc mới từ gần 32.000 ca ngày 11 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 còn hơn 17.916 ca. Hiện nay, gần 99% người mắc COVID-19 ở Hà Nội đều được theo dõi điều trị tại nhà. Số bệnh nhân phải vào viện điều trị chỉ chiếm khoảng 1%, tỷ lệ tử vong tính từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư là 0,15%.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 21 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga ghi nhận thiện chí hòa giải của các quốc gia trong cuộc đàm phán với Ukraine, song nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ là chọn địa điểm tổ chức cuộc đàm phán mà còn cần thuyết phục để Ukraine có tinh thần hợp tác hơn. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến việc Liên minh châu Âu-EU đang cân nhắc áp đặt lệnh cấm vận dầu thô từ Nga, cảnh báo châu Âu sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu thực hiện điều này.
Liên quan đến vụ rơi máy bay ngày 21 tháng 3 tại Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp, dốc toàn lực cho hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Ông đồng thời yêu cầu nhanh chóng mở cuộc điều tra về vụ việc nhằm xác định nguyên nhân gây tai nạn, cũng như tăng cường bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.
Cùng ngày, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc thông báo đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp và cử đội công tác đến hiện trường rơi máy bay. Trong tuyên bố, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc xác nhận chiếc máy bay Boeing 737 khởi hành từ thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, đến thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, đã mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.
Giới chức Tunisia cho biết ít nhất 95 người đã bị thương trong vụ va chạm giữa hai tàu hỏa xảy ra ngày 21 tháng 3 ở phía nam thủ đô Tunis. Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn lực lượng dân phòng Moesia nêu rõ những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và không có trường hợp tử vong. Theo quan chức này, trong hai đoàn tàu trên có một đoàn tàu chở hành khách và đoàn còn lại không chở hành khách nào.
Lạm phát leo thang trong nước đã làm giảm mạnh giá trị đồng bảng Ai Cập so với đồng đô la Mỹ trong phiên giao dịch ngày 21 tháng 3. Theo trang web của Ngân hàng Trung ương Ai Cập, trưa 21 tháng 3, giá đồng bảng Ai Cập đã giảm 13% so với đồng đô la Mỹ. Mới đây, Ngân hàng Đầu tư JP Morgan của Mỹ cho rằng đồng tiền này đang được định giá cao hơn 15% giá trị thực tế và có thể sẽ tiếp tục trượt giá trong thời gian tới. Tháng 2 vừa qua, tỷ lệ lạm phát tại Ai Cập đã tăng lên mức 10%, cao kỷ lục trong gần 3 năm qua. Do giá lương thực tăng 20%, Ngân hàng Thế giới WB cảnh báo nếu giá lương thực tăng 30%, tỷ lệ nghèo đói của Ai Cập có thể tăng 12%, đồng nghĩa 1/3 dân số 103 triệu người của nước này có thể phải sống trong cảnh nghèo túng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Với việc hậu vệ Benjamin Pavard rời đội tuyển Pháp sau khi dương tính với COVID-19, mới đây huấn luyện viên Didier Deschamps đã triệu tập thay thế trung vệ William Saliba. Cầu thủ của Marseille được Arsenal cho mượn và đây sẽ là lần đầu tiên anh lên tuyển. Tất cả nhờ 40 trận ra sân cho Marseille mùa này ở tất cả các đấu trường.
Đội tuyển Bồ Đào Nha vừa phải đón nhận một tin không vui. Ruben Neves dính chấn thương nên huấn luyện viên Fernando Santos phải gọi Vitinha của Porto lên thay thế. Neves được trả về câu lạc bộ Wolverhampton và sẽ điều trị chấn thương tại đây.
Chia sẻ với truyền thông, giám đốc điều hành Oliver Kahn tự tin Lewandowski sẽ ở lại với Bayern Munich. Ông cho rằng tiền đạo người Ba Lan không có lý do gì để rời Bayern. Ngoài ra, Lewandowski vẫn còn hợp đồng đến năm 2023 và hùng xám xứ Bavaria không cần vội vàng.
Theo Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, đội tuyển quốc gia nước này buộc phải gạch tên trung phong cắm và hậu vệ trái tốt nhất là Yuya Osako và Hiroki Sakai vì chấn thương. Osako là một trong những chân sút xuất sắc nhất của Nhật Bản ở vòng loại World Cup. Chân sút sinh năm 1990 đã ghi 10 bàn sau 11 lần ra sân tại vòng loại World Cup 2022. Trận Nhật Bản-Việt Nam dự kiến diễn ra lúc 17:35 ngày 29 tháng 3.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, chiều tối và đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nguyên nhân là do có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. dưới tác động của không khí lạnh đẩy rãnh mây dông xuống. Từ sau 16 giờ chiều nay, ở khu vực vùng núi Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ có mưa dông. Đến tối nay, mưa dông sẽ mở rộng xuống khu vực Trung Du và đến đêm thì cả miền Bắc sẽ xảy ra mưa rào và dông diện rộng. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và dông mạnh kèm theo cả hiện tượng cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý. Từ ngày mai trở đi, miền Bắc sẽ chuyển rét, còn trong ngày hôm nay, khoảng thời gian từ nay đến 16 giờ chiều khi chưa có mưa dông, ở phía Tây Bắc Bộ trời sẽ có nắng, nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau buổi sáng trời nhiều mây thì đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ ngày phổ biến từ 28 đến 30 độ. Còn với miền Trung, trong ngày hôm nay chưa chịu tác động của hình thái gây mưa nào, vì thế hầu khắp miền Trung tiếp tục có nắng, thậm chí là nắng mạnh, nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh thành phố Trung Bộ, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận tiếp tục ở mức cao 30 đến 33 độ. Nóng cục bộ vẫn có khả năng xuất hiện ở Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà, Nam Đông, có thể đạt ngưỡng nóng với mức nhiệt 35 đến 36 độ. Sau đó, đến đêm muộn, không khí lạnh cũng sẽ tác động đến khu vực phía Bắc của Trung Bộ, nên Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong khoảng gần sáng và ngày mai cũng có mưa dông mạnh, nguy cơ xuất hiện gió giật, mưa đá. Mưa dông và gió giật mạnh cũng được đưa ra cảnh báo sẽ quay trở lại với Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay, nhưng nguyên nhân không phải do không khí lạnh mà là các nhiễu động từ phía Nam di chuyển vào. Dự báo mưa sẽ tập trung chủ yếu ở phía Nam của Tây Nguyên và khu vực biên giới Tây Nam của Nam Bộ. Thời gian có mưa dông là khoảng chiều tối và tối, còn ban ngày trên cả hai khu vực vẫn có nắng. Ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ trong ngày hôm nay tiếp tục phổ biến từ 30 đến 33 độ, còn Nam Bộ là từ 32 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.